Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022. Ông Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị kết án và cầm tù ở Việt Nam với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vừa tổ chức một tiệc tri ân những dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ từng vận động để thúc đẩy chính quyền Hà Nội phóng thích ông.
Họ đã từng làm cho rất nhiều về nhân quyền ở tại Việt Nam, cũng như lên tiếng cho nhiều tù nhân lương tâm đang bị bắt hoặc là đã được giải thoát.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có các ghi nhận và phân tích sau đây. Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và các ứng cử viên gốc Việt ở Little Sài Gòn của quận Cam. Hai người phụ nữ giúp cộng đồng gốc Việt gìn giữ và bảo tồn văn hóa Việt Nam tại Mỹ. Một quán trọ ở Sài Gòn là ngôi nhà chung cho những người già vô gia cư trên 65 tuổi để trú ngụ và mưu sinh. Nhiều ẩn khúc trong cái chết của một bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát hiện đang làm rúng động công luận Việt Nam. Mỹ đã xuất khẩu lạm phát ra thế giới như thế nào? Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt bị Hà Nội giam cầm 27 tháng trong bản án 12 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngày 9 tháng 10 tổ chức tiệc tri ân tại thành phố Anaheim, California để tỏ lòng cảm kích các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đã thúc đẩy chính quyền Cộng sản Việt Nam phóng thích ông vào tháng 10 năm 2020.
Hôm nay tôi thực hiện cái buổi cảm tạ này, buổi tiệc cảm tạ này nhằm để cảm ơn tất cả các vị dân biểu đã can thiệp cho tôi và cũng cơ hội để tôi bày tỏ cái tấm lòng của tôi đối với những người đã quan tâm tới sự kiện của tôi cũng như là người nhà, thân hữu, bạn bè và nhất là thỉnh nguyện thư đã ký và để vận động cho tôi.
Buổi tiệc này tri ân 8 dân biểu Hạ viện Mỹ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa từ 3 tiểu bang California, Texas và Florida.
Thật là một hân hạnh khi thấy cộng đồng đến tham dự. Những người bạn dân biểu của tôi đến đây để ủng hộ Michael, Helen và gia đình. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để chúc mừng anh Michael được thả và có buổi tiệc này để ủng hộ. Chúng ta nhận thấy có rất nhiều người ủng hộ anh Michael để ngày hôm nay trở thành hiện thực.
Supported Michael to make this day become a reality.
And Michael lived in Orange.
Michael sống ở thành phố Orange, một phần trong địa hạt của tôi. Họ là những người Mỹ, những cử tri của tôi, những người bỏ phiếu cho tôi, đưa tôi tới Washington để đấu tranh cho họ, bất cứ nơi nào họ tới. Cho nên trách nhiệm của tôi là phải đấu tranh cho họ. Có điều là hệ thống pháp lý của Việt Nam rất khác. Người dân có ít quyền, mà trong trường hợp của Michael thì các quyền ít ỏi đó còn không được thực thi. Việt Nam không tuân theo các thỏa thuận mà chính họ đã giao ước với Mỹ.
Cái lúc mà tôi bị nhà nước Việt Nam bắt và kết án tôi, thì vợ tôi là Nguyễn Thị Bảo Hiếu đã nỗ lực vận động gõ cửa tất cả các văn phòng của dân biểu và làm việc rất là cận kề với các dân biểu và được Quốc hội của Hoa Kỳ cho lên điều trần hai lần trước Quốc hội. Thành ra từ đó cái sự nỗ lực của vợ tôi đã tạo được cái sự quan tâm của các dân biểu. Và đây không phải là chỉ làm cho cá nhân tôi hay gia đình tôi mà họ đã từng làm cho rất nhiều về nhân quyền ở tại Việt Nam, cũng như lên tiếng cho nhiều tù nhân lương tâm đang bị bắt hoặc là đã được giải thoát.
Nhiều đại diện của các tổ chức trong cộng đồng đến tham dự buổi tiệc tri ân này. Vì nhân quyền Việt Nam là một trong những mối quan tâm lớn của người Mỹ gốc Việt. Ông Michael Nguyễn, một doanh nhân thường chia sẻ trên mạng xã hội các bài viết của giới bất đồng chính kiến về Việt Nam vào tháng 6 năm 2018 và bị bắt vào tháng 7 cùng năm trước khi bị Hà Nội tuyên án vào tháng 4 năm 2019. Sau hơn 2 năm giam cầm giữa những chỉ trích của quốc tế và áp lực từ Mỹ, Việt Nam tới tháng 10 năm 2020 phóng thích và trục xuất ông với lý do nhân đạo. ngay trước chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Việt Nam thường bị chỉ trích về việc bỏ tù những người bất đồng chính kiến và hồ sơ nhân quyền yếu kém. Theo báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, hiện có khoảng 290 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại Việt Nam, dù Hà Nội khẳng định không có tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Trong một căn phòng đầy ắp những dấu tích và kỷ niệm về Việt Nam, hai người phụ nữ, một người đã bước qua tuổi 90, còn một người thì năm nay cũng đã 86, đang hăng say tất bật với một chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam mà họ đang chuẩn bị ra mắt công chúng trong những tuần tới đây. Chương trình sẽ bao gồm trình diễn giới thiệu áo dài, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam và các loại bánh cổ truyền từ ba miền Bắc, Trung, Nam, cùng những nhạc phẩm vượt thời gian, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước. Nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam bang Virginia nói:
mục đích giới thiệu cái văn hóa Việt Nam để cho các thế hệ trẻ biết nhiều về văn hóa Việt Nam, cũng như gợi nhắc quý vị cao niên nhớ lại cái văn hóa Việt Nam của mình. Và chủ đề là một thoáng quê hương.
Với sự góp sức và hỗ trợ của các tổ chức cùng cá nhân khác nhau trong cộng đồng gốc Việt, những chương trình giới thiệu và bảo tồn văn hóa Việt vẫn được thực hiện đều đặn quanh năm ở khu vực thủ đô nước Mỹ, không chỉ nhắm đến các khán giả là giới trẻ gốc Việt mà còn mở rộng tới với các sắc dân khác cùng sinh sống trên đất Mỹ. Theo nhà văn Lê Thị Nhị và người bạn của bà là giáo sư Kim Oanh, thì thực hiện được những chương trình như thế này không phải là đơn giản, bởi không chỉ gặp vấn đề về tài chính, mà điều quan trọng là các bạn trẻ không phải lúc nào cũng có thời gian và cơ hội để chung tay. Nhưng cả hai người phụ nữ này đều có những lý do và niềm tin riêng để hàng chục năm qua họ không lúc nào ngơi nghỉ trong việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa Việt ở hải ngoại. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, bang Virginia chia sẻ:
tôi vẫn nguyện là bởi vì năm nay cũng lớn rồi, nhưng mà tôi khi thấy như là làm cái gì mà các em nó vui, nó giữ lại được cái gì của đất nước, của quê hương thì mình rất thích, dù có mệt mình cũng thấy mình vui.
Nhà văn Lê Thị Nhị cũng cho biết thêm:
ở Việt Nam, dù xa xứ, xa quê và ở bất cứ đâu ở trên thế giới này thì cũng luôn luôn nhớ về Việt Nam. Và đây là chỉ là một thoáng thôi, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, chắc là tất cả những người Việt Nam đều có những khoảnh khắc nhớ về đất nước Việt Nam, nhớ về những di tích lịch sử của Việt Nam, nhớ về những phong cảnh đẹp của Việt Nam.
Đây là một chương trình biểu diễn và giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam do những thế hệ đầu tiên của người Việt sinh sống trên đất Mỹ như bà Nhị và bà Oanh tổ chức. Nhìn sự tham gia đầy thích thú và tự hào của các bạn trẻ này là có thể thấy những nỗ lực của các thế hệ đi trước không uổng phí và đang được trao truyền tới những thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt sinh sống ở hải ngoại. Với sự hiểu biết về xã hội Mỹ và thông thạo ngôn ngữ bản xứ, cùng với sự tư vấn của thế hệ đi trước, các bạn trẻ đang bắt đầu thực hiện nhiều chương trình riêng để quảng bá văn hóa Việt đến với bạn bè trong các trường đại học hay tại các công sở nơi các bạn đang làm việc trên đất Mỹ.
Bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Mỹ, vùng Lido Sài Gòn có 30 ứng cử tri gốc Việt ra tranh cử nhiều chức vụ địa phương khác nhau, bao gồm dân biểu tiểu bang, nghị viên thành phố, thị trưởng, nghị viên hội đồng giáo dục, ủy viên học khu, v.v. với một số ghế được thắng luôn vì không có đối thủ. Năm nay cũng là năm đầu tiên trong lịch sử bầu cử của người Việt hải ngoại. Cử tri gốc Việt vùng Lido Sài Gòn có hai đại diện người gốc Việt từ hai đảng đối lập ra tranh cử cho cùng một chức dân biểu tiểu bang địa hạt 70.
Tôi là Deidra Thu Hà Nguyễn, hiện đang là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove và cũng là đang ra tranh cử cho chức dân biểu tiểu bang địa hạt 70, tức là địa hạt trong vùng đô Sài Gòn tại quận Cam của chúng ta.
Năm 2012, chúng tôi đã trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Hiện nay thì chúng tôi đang tranh cử cái chức vụ là dân biểu tiểu bang địa hạt 70.
Địa hạt 70 là một địa hạt hoàn toàn mới sau khi ranh giới các địa hạt được vẽ lại cho phù hợp với sự phát triển dân số và kết cấu cử tri của tiểu bang California sau thống kê dân số năm 2020. Địa hạt 70 bao gồm các thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Stanton, Los Alamitos, Midway City, Rossmore, một phần nhỏ của thành phố Santa Ana và Huntington Beach. Cử tri gốc Việt và gốc Á chiếm đa số trong địa hạt 70. Riêng hai thành phố Garden Grove và Westminster, nơi có mật độ người gốc Việt sinh sống cao nhất ở Mỹ, số cử tri gốc Việt và gốc Á chiếm hơn 45% tổng số cư dân của hai thành phố này. Tuy nhiên, ở cấp liên bang, không có ứng cử viên gốc Việt nào ra tranh cử chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 45, nơi có nhiều cử tri gốc Việt, mà hai ứng cử viên gốc Đài Loan và gốc Hàn Quốc đang cạnh tranh ráo riết và quyết liệt.
Tôi hơi thất vọng. Tôi muốn có một người Mỹ gốc Việt ra tranh cử cho chức vụ này, nhưng tôi nghĩ bạn không cần phải là người Việt Nam để đại diện cho các mối quan tâm của cộng đồng người gốc Việt. Cho nên rất quan trọng là chúng ta phải bỏ chính trị qua một bên, bỏ đảng phái qua một bên và nhìn rõ ứng cử viên nào thực sự có chương trình đại diện cho các mối quan tâm của cộng đồng chúng ta.
Bây giờ thì với cái thế hệ của Francis Davis hơi thất vọng về những người ứng cử, những người dân cử tại Little Sài Gòn. Ngày xưa chúng ta bầu một người Việt đi vào một cái ghế ở trong dòng chính vì người đó là người Việt. Chúng ta không nhìn cái người đó có khả năng để đáp ứng hoặc là để có thể làm cho một thành phố khá hơn hay là không. Nhưng mà rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm nhìn lại, đã đến lúc chúng ta không phải bầu một người đó vào một chức vụ ở trong một thành phố vì người đó là người Việt. Chúng ta phải nhìn người đó là người Việt Nam nhưng có khả năng hay không.
Theo tài liệu từ văn phòng bầu cử ở quận Cam, có tổng cộng 481 ứng cử viên đủ điều kiện thông tin được vào danh sách ứng cử và có 42.900 phiếu bầu bằng tiếng Việt năm nay. Có nhiều thay đổi trong bầu cử giữa kỳ năm nay khi ranh giới các địa hạt trong tiểu bang California được vẽ lại. Tuy số ứng cử viên gốc Việt vùng Little Sài Gòn năm nay không khác xa với các kỳ bầu cử trước, nhưng cử tri gốc Việt trong vùng được săn đón ráo riết và có nhiều lựa chọn hơn ở cấp tiểu bang.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Ở Sài Gòn có một địa chỉ được xem là ngôi nhà chung của người già vô gia cư trên 65 tuổi. Các cụ được thoải mái sinh hoạt như nhà của mình. Các cụ có thể tự do ra ngoài mưu sinh. Việc cứu trợ và chăm sóc người già này được hiểu dung dị là hình ảnh của một Sài Gòn bao dung. Ông Trịnh Quang Hùng, người quản lý quán trọ này, kể.
Ở đây là quán trọ Trăng Khuyết. Đó là nằm ở địa phận thuộc vùng 14, quận 8, 161/1/11. Là coi như từ ngày mà thành lập quán trọ Trăng Khuyết tới giờ đó thì cũng có lúc thì cũng có cái sự mà chiếu cố của mạnh thường quân, có lúc thì không có thì ở trên doanh nghiệp sẽ rót tiền xuống để mà nuôi mấy cụ.
Trôi nổi cơm áo đến khi mọi gói vẫn chưa có một mái nhà của riêng mình là nỗi niềm của cụ Hà Văn Thanh.
thoải mái vậy, coi như mình không có bôn ba như ngoài mình đi bán vé số này kia nọ vậy. Mình khỏi có chỗ ở. Còn ở bên ngoài là mình ngủ ngoài đường. Thành ra nó thoải mái được vậy. Ăn uống khỏi lo. Trong này có người ta lo cho mình ăn.
Biết là vậy, nhưng theo một cụ vô gia cư đang mưu sinh ở quận 4 thì về lại quán trọ tận quận 8 xa quá.
Chắc không tính đâu, tại vì nó về đây về tới quận 4 xa quá, mới nhân đồn. Khi đi về ở Bắc Tử á, 11, 12 giờ nó mới về, ở đó người ta có cửa quy định, đúng không? Quy định mấy giờ người ta đóng cửa, nhiều khi mình về trễ quá, kỳ lắm. Đó, tôi ngại là ngại chỗ đó, đó.
Sài Gòn bao dung nhưng dường như vẫn còn ít ỏi các quán trọ miễn phí như vậy, nên chuyện đi lại xa xôi của các cụ vô gia cư cũng là dễ hiểu. Quán trọ này hiện mới có 15 giường để đón các cụ đến nghỉ ngơi, ấm lòng bữa cơm trước khi tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh. Cụ ông Hà Văn Thanh nhớ lại.
Cách đây 1-2 năm mình sống bên ngoài, mình ngủ ngoài mái hiên, rồi khi người ta cho ngủ ngoài trước cửa nhà người ta. Đó, rồi khi mà mình người ta giúp đỡ cho mình, người ta chỉ cho trên này, trên mạng này có chỗ cho người già, để xin thử coi người ta có cho vô không. Già cỡ 65 tuổi thì không có nhà cửa người ta cho vô.
Theo lời của ông Hùng thì đây là chốn đi về của nhiều cụ già vô gia cư sau một ngày mưu sinh vất vả.
Cụ khỏe thì ban ngày bươn chải đi bán vé số này nọ đó, chiều có cái chỗ đây để cơ ngơi, để là nghỉ ngơi. Giờ sáng đi bán tiếp, tại ta gọi đây là quán trọ mà chứ đâu phải là dưỡng lão đâu. Trước nhà cái người mà cơ nhở, trước mắt là chưa có công ăn việc làm thì vô đây, ở đây sẽ tiếp nhận cho ở.
Ông Trịnh Quang Hùng làm nghề chạy xe ôm. Ông kể rằng những người vô gia cư trên đường phố thế này, thường thì họ chỉ có những ước muốn giản đơn của đời người là có bữa cơm no lòng, một mái nhà để trọn giấc ngủ và khi trăm tuổi có nơi nương tựa.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Có nhiều điều bất thường trong việc một bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát được thông báo là đã chết, và việc này sẽ khiến việc điều tra vụ trọng án này gặp nhiều khó khăn. Một luật sư từ Hà Nội nói với VOA, bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, một trợ lý trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vào tối ngày 10 tháng 10 được một số báo trong nước như Pháp Luật, Vietnamnet loan báo là đã qua đời. Bà Hằng là một bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị bắt cùng với chủ tịch tập đoàn là Trương Mỹ Lan hôm 7 tháng 10. Hình ảnh cáo phó được báo chí chụp lại cho thấy bà Hồng qua đời vào lúc 3 giờ rưỡi ngày 9 tháng 10, tức là chỉ 2 ngày sau khi bà bị bắt tạm giam, cùng với các bị can khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên cho đến giờ cơ quan công an vẫn chưa thông báo gì về cái chết của bà Hồng, còn bản tin về cái chết của bà trên các báo cũng bị rút lại không rõ nguyên do. Việc các báo chỉ rút tin mà không đính chính càng khiến dư luận nghi ngờ cái chết của bà Hồng là sự thật. Bản tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đầu tiên đưa tin bà Hồng đã chết, không nói rõ nguyên nhân cái chết cũng như bà chết trong trường hợp nào, ở nhà riêng hay ở trại giam. Từ Hà Nội, ông Lê Quốc Quân, một luật sư bất đồng chính kiến từng thụ án tù về tội trốn thuế, nhận định với VOA rằng có nhiều điều bất thường quanh cái chết của bà Hồng. Theo phân tích của ông thì khi bị bắt bà Hồng vẫn còn trẻ và chắc chắn là còn khỏe.
Khỏe là bởi vì người ta không thể bắt một con người đang bị bệnh tật rồi đau liên quan đến cái bệnh tật mà có thể phương hại đến cái tính mạng. Ngay lập tức như vậy được.
Luật sư giải thích và lưu ý từ ngày bà Hồng bị bắt cho đến khi bà được thông báo là qua đời, chỉ có 2 ngày. Ông chỉ ra việc ở Việt Nam một số bị can có thể viện lý do sức khỏe hay phải chữa bệnh để từ chối làm việc với cơ quan điều tra, hầu tòa hay tham gia các hoạt động tố tụng khác, chưa nói đến bị bắt tạm giam. Điều bất thường nữa là việc báo chí loan tin về cái chết này nhưng lại rút bài xuống chỉ sau vài tiếng, ông nói, và việc đám tang của cô bị công an, dân phòng canh gác không cho mọi người đến gần để chụp ảnh. Do đó ông loại trừ khả năng bà Hồng chết vì lý do tự nhiên. Khả năng cô ấy tử vong do tác động bên ngoài là cực kỳ cao, luật sư Quân nhận định.
Không dễ dàng mà chết ở trong tù khi nếu như không có ai sát hại thì rất khó chết lắm. Vì ngay cái một màu sắc nhỏ hoặc là một cái sợi dây nhỏ thôi cũng luôn luôn bị kiểm soát và coi như là vi phạm nếu như mà có thể ai đưa vào trong được.
Vị luật sư này vốn cũng từng ở trong trại giam Việt Nam phân tích để loại trừ khả năng bà Hồng tự tử. Về khả năng bà Hồng bị ám toán, ông Quân nói trên lý thuyết bà phải được công an bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là trong giai đoạn đầu điều tra, vì bà ấy đang liên quan đến vụ án hết sức nghiêm trọng với vai trò vị trí hết sức quan trọng. Điều kiện ám toán ở trong trại giam Việt Nam là hoàn toàn có thể, với điều kiện phải có được sự đồng ý hay tiếp tay của cán bộ trại giam, hoặc là từ cấp cao nhất, hoặc là cả dây chuyền, ông nói thêm. Ông dẫn ra luật thi hành án hình sự và luật tạm giam tạm giữ, vốn quy định rằng một khi có cái chết trong trại giam thì công an phải tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân, tìm hiểu xem có dấu hiệu phạm tội hay không, và nếu có thì phải khởi tố vụ án. Ngoài ra luật còn quy định cán bộ trại giam phải làm thủ tục khai tử, thông báo cho viện kiểm sát, thông báo cho thân nhân trong vòng 24 tiếng, và nếu có đơn của thân nhân xin đưa thi thể về thì phải xem xét giải quyết. Ông cho rằng các thủ tục này có thể hoàn thành nhanh chóng trong vòng 1 hay 2 ngày, khung thời gian đó cũng phù hợp với lúc từ bà Hồng bị bắt đến khi được thông báo là đã chết. Nếu bà Hồng qua đời theo luật thì phải đình chỉ điều tra những việc liên quan đến bà, ông nói. Nếu bà là mắt xích quan trọng thì mắt xích này sẽ bị chặt đứt, mọi đầu mối dẫn đến bà ấy đều bị tắt, ông cho biết. Theo lời luật sư Quân thì kẻ được lợi trong cái chết bí ẩn của bà Hồng là những người muốn gây khó khăn cho quá trình điều tra, có thể là những thế lực hắc ám đứng sau bà Hồng, những kẻ đã thực hiện hành vi phạm tội từ trước đến giờ với bà Hồng. Về sự an nguy của các bị can còn lại trong vụ án, trong đó có bà Trương Mỹ Lan, ông Quân nói chắc chắn sẽ có chỉ đạo từ cấp rất cao ở Bộ Công an và thậm chí cả Bộ Chính trị để cho tính mạng của bà Lan và các can phạm khác được đảm bảo và quá trình điều tra được trôi chảy.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed hứa sẽ ngăn chặn lạm phát đang lên cao nhất từ gần 40 năm nay, một hậu quả của bệnh dịch COVID-19. Giá sinh hoạt đẩy lên cao khi người tiêu dùng tiêu quá nhiều tiền sau đợt trợ cấp của chính phủ, trong khi hàng hóa không cung ứng kịp vì bệnh dịch gây trở ngại. Ông Jerome Powell, chủ tịch của Fed, đã tăng lãi suất từ 6 tháng nay và sẽ còn tăng thêm nữa nhằm đưa tỷ lệ lạm phát từ 8,3% xuống 2% mới an tâm. Lãi suất tăng sẽ khiến kinh tế chậm phát triển, có thể đi xuống suy thoái, nhưng mọi người phải chấp nhận vì lạm phát nguy hiểm hơn nhiều. Lãi suất tăng khiến đồng đô la Mỹ lên giá trên thế giới vì khắp nơi nhiều người muốn mua đô la để cho Mỹ vay. Nước Mỹ vẫn được coi là nơi đầu tư an toàn nhất vì không lo chính phủ Mỹ phá sản, thị trường tài chính lại hoạt động mạnh. Mua một trái khoán của Mỹ muốn bán lúc nào cũng có người sẵn sàng mua. Thị trường Mỹ bây giờ càng đắt khách vì kinh tế các nước khác cũng bị COVID đẩy xuống. những tiền tệ mạnh nhất từ đồng euro, đồng bảng Anh và đồng yên của Nhật Bản đều bị mất giá 15-21% so với Mỹ Kim. Chính quyền tài chính các nước từ Ấn Độ, Nhật Bản đến Trung Quốc đã đem Mỹ Kim dự trữ trong các ngân hàng ra bán, đổi lấy tiền nước mình để giữ giá tiền tệ ổn định. Không riêng gì nước Mỹ lâm cảnh lạm phát mà cả thế giới đều bị đe dọa vì COVID-19 không tha một ai. Khi Mỹ tăng lãi suất thì các nước lớn cũng phải dần dần tăng theo, trừ Nhật Bản còn cầm cự vì mối lo kinh tế suy thoái lớn hơn. Lãi suất cao sẽ khiến kinh tế các nước bị chậm lụt, có thể cùng kéo nhau vào một cuộc suy thoái toàn cầu. Lạm phát ở châu Âu đã lên 9%, cao hơn ở Mỹ, lại đang lo bị khủng hoảng năng lượng vì giá xăng dầu, khí đốt của Nga tăng giá. Kinh tế Trung Quốc tiến chậm vì chống Covid quá trớn, cũng đang bị khủng hoảng địa ốc vì nhiều người ngưng trả tiền mua nhà. Các công ty địa ốc liên tiếp phá sản. Đô la Mỹ tăng giá tác động lên tỷ lệ lạm phát ở các nước khác vì giá hàng nhập cảng tăng lên. Giao dịch thương mại giữa các nước thường thanh toán với nhau bằng đồng đô la. Khoảng 88% các vụ mua bán, theo BIS, Ngân hàng Thanh lý Quốc tế, Bank for International Settlements. Khi một công ty ở Âu Châu nhập cảng món hàng trị giá 1 đô la Mỹ, trước đây họ chỉ phải trả, thí dụ, 84 xu euro. Khi giá Mỹ Kim lên ngang bằng đồng euro, công ty nhập cảng phải trả đủ 1 euro cho cùng một món hàng 1 đô la Mỹ Kim. Hàng hóa nhập cảng và các nước vì phải thanh toán bằng đồng đô la Mỹ đều tăng giá khi tính ra tiền bản xứ. Trong khi đó, hàng nhập cảng vào nước Mỹ sẽ giảm giá nhờ đô la Mỹ lên cao. Một món hàng mua từ Nhật Bản với giá 100 yên trước đây phải trả 1 đô la Mỹ. Bây giờ khi đồng yên mất giá, người Mỹ chỉ còn phải trả 80 xu thôi. Trong mấy tháng qua, lạm phát ở Mỹ giảm bớt một phần là do giá hàng nhập cảng hạ thấp nhờ giá trị đồng đô la cao hơn. Nạn lạm phát ở Mỹ đã được xuất cảng qua các nước khác vì đồng đô la Mỹ lên cao. Nước Mỹ có thể hưởng lợi nếu giữ giá trị đồng đô la cao mãi như vậy được không? Không chắc, vì các nước nhập cảng hàng từ Mỹ khi trả bằng đô la sẽ thấy giá quá đắt so với hàng hóa các nước cạnh tranh với Mỹ. Nếu đô la Mỹ lên giá trong khi đồng euro không thay đổi so với đồng yên, thì người Nhật mua món hàng từ Âu Châu sẽ thấy rẻ hơn. Hầu hết các quốc gia đều không muốn đồng tiền của họ tăng giá, gây khó khăn cho hàng xuất cảng. Nhưng lý do quan trọng hơn khiến Mỹ không thể giữ giá đô la lên cao mãi, đó là vì ảnh hưởng trên kinh tế toàn cầu. Các quốc gia đi vay nợ ở nước ngoài bị khốn khổ nhất. Họ thường vay và trả nợ bằng Mỹ Kim. Họ vay đô la trước đây, bây giờ muốn trả tiền lãi và vốn sẽ phải mua đô la với giá đắt hơn. Ví dụ, vay 100 đô la vào năm 2019 tương đương với 1.000 đồng tiền nước họ. Nay, muốn trả lại 100 đô la, phải mua bằng 1.200 đồng bản xứ. Ai làm ăn cách nào để được lời 20% trong 3 năm như vậy? Đồng đô la lên giá khiến nhiều người muốn đầu tư bằng đô la hơn. Ví dụ, được trả lãi suất 3% một năm, nhưng còn được lời thêm vì đồng đô la tăng giá. Trong năm nay, đô la tăng giá 18%, thì người mua đô la để đầu tư cũng được lợi thêm 18%. Nhiều quốc gia sẽ phải ngăn chặn không cho đồng tiền nước mình mất giá, họ sẽ ra lệnh kiểm soát các dòng vốn đầu tư. Khi tiền tệ bị kiểm soát, không tự do lưu hành, thì kinh tế mỗi quốc gia và cả thế giới bị trì trệ. Kinh tế trì trệ có thể gây bất ổn về chính trị trong nhiều nước và dễ khiến các nước xung đột với nhau hơn, ảnh hưởng tai hại càng tăng lên. Khi kinh tế cả thế giới đi xuống, kinh tế Mỹ cũng sẽ bị thiệt hại, cho nên đồng đô la lên giá không có lợi lâu dài cho nước Mỹ. Tuy nhiên, đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ, ưu tiên số 1 bây giờ vẫn là ngăn chặn lạm phát nguy hiểm hơn kinh tế suy thoái. Cho nên, ông Jerome Powell sẽ còn tăng lãi suất ở Mỹ. Lãi suất cao thì còn thu hút tiền đầu tư bên ngoài đổ vào, khiến đồng Mỹ Kim tiếp tục giữ giá cao. Ông Powell cho biết sẽ tăng lãi suất cho đến khi nào thấy dấu hiệu áp lực lạm phát giảm bớt rõ ràng. Có lẽ phải chờ đến sau năm 2023 mới cảm thấy những dấu hiệu đó.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.